Dạ, con thấy bác nói vậy á, con cũng hơi hơi hiểu rồi á. Thì có nghĩa là mấy cái người mà chửi, cướp, chê hay là giành giật hay là nói xấu hoặc là không tỏ ra lời suy nghĩ trong đầu thôi, thì chửi bác chắc cũng hên thua, là bác chỉ là thôi bác cố gắng giữ sức chịu đựng nghe thôi, chứ còn thực ra là bị do là chửi cái pháp môn đó thôi, còn bác không có liên can gì hết. Giờ con hiểu rồi, nhưng mà con mong bác là cố gắng chịu đựng vậy thôi.
Bây giờ bác nói cho nghe, bác không có cố gắng chịu đựng gì hết, bác biết.
Dạ con biết.
Thấy không? Bác biết, bác không cố gắng mà không chịu đựng gì hết, bác biết. Bác biết thì tôi bác cười thôi chứ là bây giờ. Giờ con suy nghĩ, con đi ngang cái đường đó có nhiều người ta nuôi chó đó, ta chật, nó sủa con á. Con cố gắng không? Con biết ở đi ra này có chó sủa đó. Thì con chỉ biết thôi, cố gắng cái gì con chỉ đi qua, bình thường con đi qua thôi. Thấy không? Chứ không lẽ giờ con chó sủa tôi cố gắng tôi không giận nó, đó là chó nó sủa kệ đó, mình biết vậy thôi, không cố gắng. Vì thế mà con sử dụng danh từ cố gắng không đúng, là gì? Biết người ta biết ăn cướp rồi, bởi vì ra cái lịch trình này là sao? Cái đạo Phật này là cũng bị, khi mà bà Thảo nhận được là muốn dịch cái kinh này là bao nhiêu? 12 năm mới dịch được, dịch xong rồi đó. Mà khi giao lại cho bác công bố ra đó thì 11 năm phải viết sách ra. Viết sách ra đến năm thứ 12 mới được công bố ra. Rồi con suy nghĩ hả? Nó cái lịch trình của nó chứ đâu phải là bình thường được đâu. Thì mình biết cái lịch trình vậy thôi. Giống như con đi học từ lớp 1 đến lớp 12 gì. Thì học tới lớp mấy con biết. Thì học ráng, học xong thì thôi chứ. Ai đi ra cái quy luật này nó cũng phải đúng theo cái quy luật lý này chứ không thoát được cái quy luật này đâu. Thế là không cố gắng không có làm gì thôi. Thế gian nó là vậy đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ thì thôi nếu như thì ý con nói là cố gắng là mình biết thì có nghĩa là bác biết, nhưng mà lỡ người ta tưởng là bác không biết rồi người ta đập lén rồi gì gì đó rồi sao, rồi rồi bác làm sao né cái gì vô tình, hay là bác có thần thông bác biết trước nên là bác biết ngày giờ đó người ta đập bác, rồi lỡ cái đó nhiều khi vô tình gọi là tự nhiên nó làm sao bác biết được. Lỡ ví dụ bây giờ bác đi ra khỏi nhà cái rồi nó thuê người khác nó đánh bác hoặc là nó làm như thế nào đó tổn hại đến cơ thể của bác thì cái đó bác có biết không?
Biết trước khi làm này là có một cái lịch trình của bác phải đi, lịch trình con này này, trước khi bác công bố rồi bác nói cái câu chuyện về con nghe này. 1956 mẹ bác mới cất cái ngôi chùa Thiền Tông Thiên Diệu. Khi đến 1958 mẹ bác giao, đúng 20 tuổi mẹ bác giao, bác không có nhận. Bác nói trên sao mày hứa rồi bây giờ mày không nhận. Mẹ suy nghĩ rồi, con công bố cái này ra con sống nổi không? Giờ làm sao hợp thức hóa cái ngôi chùa này. Thì ba bác lại với mẹ đó, mẹ thì phải làm, tôi nói mẹ phải làm đơn xin cái giấy này là của mẹ cắt nha, để nữa con giữ được nó ở của mẹ tôi giao tôi chứ đâu phải của mấy ông đâu. Vì thế mà bác phải làm thuật này, rồi ba bác phải đi xin cái giấy từ tỉnh tượng Phật. Con suy nghĩ đem tượng Phật vô nhà vô chùa thờ và cũng xin đó. Bác biết cái này trước, phải hai cái này phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Bởi vì về sau là mình tuy là đoán vậy chứ như sự thật nó về sau nó đòi sao nào giao giao đất, trời đất này của giáo hội này, đất cái chùa này giáo hội là tượng Phật của giáo hội, giáo sản của giáo hội luôn. Con suy nghĩ không, nó đòi đúng vốn y y chang hồi đó mẹ bác nói cái giáo lý này nó hồi 1950 chứ đâu phải gì mà sau ra 1956, tức những giáo lý này nhận trước khi hiệp định Geneva ký 2 năm, 50, 50 tới 54 mới ký cái này. Rồi năm 16, năm 10, năm 5 ấy, năm 16 mẹ bắt mất cắt cái chùa này. Là nói biết trước là 20 năm sau thì mới thống nhất nước được, đất nước lại được. Trong kinh Đức Phật mà. Bây giờ này nói tại sao nè. Ông Phật con có coi trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái pháp môn này nó sẽ kêu bằng công bố rải nước vô cấu, nước nam vô cấu, không biết có hiểu không? Ông nói rõ ràng chứ không phải đâu. Nước vô cấu là nước nào, nước nam là nước nào, Nó phải đơn giản rõ ràng vậy. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật ông dùng những cái danh từ cổ không phải danh từ cổ. Còn mình ở đây gọi là danh từ khoa học. Hồi xưa gọi là Đức Phật dạy sử dụng là danh từ cổ. Thấy không? Danh của người cổ, người xưa nói. Mà nếu mà kêu bằng không có giải nổi, không theo nổi cái tiên tiến này thì không dịch nổi cái kinh của Đức Phật dạy đâu. Đức Phật sử dụng thời ổng gọi là thời đồ đồ đồng mà, rồi giờ thời Nguyên Tử, hai danh từ nó khác nhau. Nhưng mà nếu người nào hiểu chuẩn quá thì hiểu được. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ bác có nói như vậy á, là con hỏi là bác có biết không? Bác biết vậy á, thì cái đề tài nóng hổi hiện nay á, theo những người á, mà tu theo cái pháp môn đạo Phật hiện nay, tất cả mọi người trên thế giới, nhất là trong nước Việt Nam, đặc biệt là những người như con rất thích đạo giải thoát để mà thành Phật luôn á, thoát ra khỏi cái tam giới, thì như vậy á, là đó là quyển giáo lý. Tại vì trong quyển giáo lý được nhà nước công nhận thì tất cả mình mới gọi là đường đường chính chính, mình đi đúng sự thật. Như vậy á, là bác biết đúng không?
Bây giờ đó, quyển giáo lý á, chưa nhà nước chưa công nhận, kể cả người ăn cắp cũng không công nhận. Vì người ăn cắp ta công bố ra có 6 chữ thôi: giáo lý đạo Phật Tiền Tông thôi, chứ đâu có cái ruột đâu. Công nhận là phải xuất bản, cái sách đó phải xuất bản hợp lệ thì mới công nhận. Bởi vì nếu mà cục xuất bản, nhà xuất bản thì phải trình cho cục xuất bản. Cục xuất bản là dưới quyền của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ là do Thủ tướng quản lý, chịu trách nhiệm với Tổng Bí thư. Thấy không? Mình phải hiểu này. Nếu mà tất cả bất cứ sách nào mà xuất bản ra thì nó có cái hệ thống chịu trách nhiệm, chứ không phải ấy đâu. Còn giáo lý đạo Phật Thiền Tông bây giờ chưa hoàn toàn chưa xuất bản, mà chỉ người ta ăn cắp rồi được lúc nào ta nói cho mình nghe thôi, chứ còn hoàn toàn chưa xuất bản. Giáo lý đạo Phật chưa xuất bản được, một chỉ có 6 chữ có người ăn cắp thôi xuất bản thôi. Họ gọi là họ đăng ký cũng chưa xuất bản được, đăng ký thôi, đăng ký bản quyền của họ thôi, chứ cũng chưa xuất bản được. Mình phải hiểu chỗ này nè. Còn tất cả những gì giống như con á, ví dụ cơ quan bảo con đi làm cái gì thì phải đưa cho con một cái quy trình con làm. Thì bác cũng vậy, bà Thảo đưa cho bác làm cái gì thì phải có tuần tự, con phải tuần tự đúng theo cái quy trình này, không được quyền sai nha. Tới cho nó có cái mô, có cái dốc đi qua sông qua đò vậy đó, biết hết. Ủa giờ đi tới đó phải qua con sông thì mình giờ mà lội sông mà mình buồn gì được. Ta rõ ràng mà, chứ đâu phải ai đâu, phải không? Tới cái khi mà công bố ra, bởi vì tại sao là công bố ra đó, bà Thảo mới dặn bác như thế. Đúng một năm sau con công bố, nó chửi con dữ lắm, nó cấm con luôn đó. Con kể đó, cái gì việc này ông Thích Ca đưa ra làm thì con cứ làm. Còn cái chuyện gì là hậu quả gì tao, con người lo hết, con đừng có lo. Nói vậy thôi chứ còn đâu có dám nói trắng ra được, phải không? Hoàn toàn không nói trắng ra. Vì thế mà những cái gì nó xảy đến bác biết hết. Nhưng mà bác hiểu rồi, ôi đâu thua gì. Bởi vì ngày xưa bác nói một cái câu thế này nè. Khi mà 1958 á, các cái giao bác rồi cái chùa này hộp thức quá, năm 1960 thì bác sẽ lấy, bác phải có trách nhiệm là nuôi mấy ông cách mạng á. Thì mẹ bác hỏi chứ con có sợ không? Tôi nói không. Hỏi sao mà con không sợ? Mẹ bảo con 80 tuổi công bố cái này ra, mà nếu mà con chết là ai công bố? Thì gì con không sợ? Nó mày thông minh. Có nghĩa là nuôi bao nhiêu vị cộng ở trong chùa không sợ. Số tôi chưa chết, giờ tôi mua 100 người cũng chưa chết. Tại vì mình hiểu cái nguyên lý này thì làm sao mình sợ. Chứ mà không hiểu nè, bắt đầu rung à. Nó hù một tiếng là rung rồi, chứ đừng có sợ. Giờ con hỏi tiếp đi.
Dạ. Thì con nãy con nghe bác nói thì cũng có nhiều cái thắc mắc lắm. Mà tạm thời á thì thôi, lỡ rồi, con hỏi luôn. Con đã hỏi đến cùng luôn. Thì những cái trường phái, bè phái suốt ngày âm thầm suy nghĩ không đến trực tiếp đến chất vấn bác hoặc là đến bất kỳ chỗ nào đó để hỏi về cái pháp môn này, mà họ lại cứ ngồi ở nhà. Tại họ thấy cái này á, là tại vì cái con người nó tham, nó muốn suy nghĩ làm sao để lấy cái của bác. không lấy được giáo lý thì lấy được cái pháp môn để biến thành của mình. Sau đó họ lại biến thành những cái gì đó mà biến thành tiền. Mục đích cuối cùng, tại vì người ta không có nhận ra được cái pháp môn này là giải thoát, thì họ biến để biến thành đồng tiền để cung phụng cho cái thể xác của một đời này. Thì á, như vậy á, là nãy bác nói là bác biết hết. Con chỉ chờ cái quyển giáo lý để con, tại vì những người đó con không quan tâm, tại vì người ta lấy là lấy của bác chứ không phải lấy của con. Con thì con chỉ chờ cái giáo lý để con coi ở trong đó nói cái gì. Thì bác nên, nếu như vậy con chỉ lo là trời ơi, bác thì chỉ có một, pháp môn thì chỉ có một, mà cái người ác thì nó bao xung quanh như vậy, thì bác nói là bác biết, lỡ rồi lỡ có ra được không bác?
Bởi vì thì sư Ni Thảo dặn bác chừng nào chết. Bây giờ bác chưa biết. Cháu biết rằng mục đích bác chưa đi đến thì hoàn toàn không ai làm gì được bác hết. Thấy không? Mục đích bác chưa đến, bây giờ bắt đầu kêu là khởi hành nay được 4 năm rồi. Nhưng mà tới bao nhiêu tôi không nói, bác không nói cái chuyện này. Thì bắt dưỡng bụng để coi sao đâu. Giống như cơ quan sai con đi đến cái điểm nào đó, rồi sẽ nói hết cho con nghe, mà giờ con mới đi nửa đường con sợ, đâu thua vậy đâu. Xung quanh chẳng nhầm gì, mà người ta đã nói là đi trên con đường nó bị gian khổ, bị này kia nữa, con biết hết rồi. Mà nó xảy ra đúng y chang cái lúc mà bác nhận cái nhiệm vụ, thì làm sao bác sợ. Còn cái chuyện mà thế gian này, bởi vì tôi nói là cái thiền tông này ra đời của cái thế giới vật lý không chịu nổi đâu, nó phản ứng dữ dội lắm. Nhưng mà nói là cái thuyền ra cửa biển sống cỡ nào thuyền không chìm, thì con biết là sống nó đánh đám chứ chịu, bảo là thuyền không chìm, thuyền sẽ đến mục đích. Con đã hiểu cái đường này thì con không sợ cái gì hết. Thấy không? Con đừng có lo cái chuyện này. Còn bao nhiêu người làm gì làm, con sẽ thấy trong hiện giờ cái thuyền tông nó đang răng thuận chứ không phải đang nghịch đâu. Trên con đường đi rất thuận. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.
Vậy là có nghĩa là những cái người đó suy nghĩ từ tham nhiều quá, chuyển qua ác, cái chừng nào giống cái con người mình bị nhọt á, nó đang mung mũ vỡ ra rồi, xong người ta hết chiêu hết trò rồi, lúc đó xong không còn ai hết. Thì con cũng cố gắng chờ,